Con người suốt đời chỉ sống vì yêu, vâng theo ngôi lời lên đường đi khắp muôn phương,
tìm người nghèo đói lang thang không chốn nương tựa, bơ vơ giữa đời mong được một chút tình thương.
Con xin đưa về chia sẻ nâng đỡ ủi an, tin yêu chính là yêu người như chính bản thân.
Con chúc cầu ca để ca khen anh như bông hoa tuyệt vời cho đời bao sắc hương, hy sinh ra đi chúng ta tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy khó, có Chúa trong đời con không hề lo gì, yêu thương anh em chính là điều dân Chúa, một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Tháng 11, chân phước Jacobi Anberion. Chân phước Jacobi Anberion sinh ngày 4 tháng 4 năm 1884 tại miền Bắc nước Ý. Ngài là con thứ năm trong gia đình làm nghề nông vất vả. Jacobi lớn lên trong bầu khí Kitô giáo đạo hạnh. Đức tin không những được dạy mà còn được sống một cách cụ thể. Một ngày kia tại trường học, lúc Jacobi lên 6 tuổi, cô giáo của Jacobi đã hỏi các học sinh của mình rằng muốn làm gì khi trưởng thành. Và tiết lực Jacobi Anberion, sau khi suy nghĩ một lát, ngài tuyên bố: thưa cô, em sẽ làm một linh mục. Lên 16 tuổi, Jacobi Anberion gia nhập chủng viện Anba. Jacobi đi tới đó với thân phụ ngài trên một chiếc xe bò. Còn vài chủng sinh đã cười nhạo và nói: ê, cậu ấy tới đây học với con bò kìa. Nhưng Jacobi Anberion với trí thông minh, lanh lẹ, hài hước đã trả lời họ rằng: không sao, miễn là con bò không gặp sách vở của tôi là được thôi mà, có sao đâu. Trong đêm 31 tháng 12 năm 1900, một đêm chia tay với thế kỷ thứ 19 để bước sang thế kỷ thứ 20, Jacobi Anberion đã nhận được một ơn gọi rõ rệt. Sau thánh lễ nửa đêm, các chúng sinh được lưu lại trong nhà thờ bao lâu tùy thích. Thánh Chúa được đặt một cách trọng thể, và Jacobi Anberion đã ở lại cầu nguyện suốt 4 tiếng đồng hồ. Trong thời gian ấy, Jacobi nhận được một ánh sáng đặc biệt nơi bí tích thánh thể. Jacobi Anberion nghe thấy Chúa Giêsu mời gọi mọi người hãy đến với Chúa, và tất cả mọi người trong thế kỷ mới này đều đến với Chúa Giêsu. Rồi Jacob Anberion được thụ phong linh mục ngày 29 tháng 6 năm 1907. Và Ngài đã dành chọn con tim cho sứ vụ linh mục. Jacob là cha linh hướng của chủng viện Anba. Ngài là giáo sư dạy môn sử học và là một giảng viên giáo lý. Năm 1913, Jacob Anberion cũng được mời làm giám đốc nhà xuất bản từ tuần báo của giáo phận. Trong khi thực hiện tất cả những công việc này, Jacob cầu nguyện và chờ đợi Thiên Chúa sẽ dẫn dắt Ngài trong sứ vụ đặc biệt phục vụ giáo hội. Jacob nhận thấy rằng Ngài đang được Ngài gọi để thiết lập một cộng đoàn tu trì với sứ mạng rao giảng lời của Chúa bằng việc sử dụng các công nghệ hiện đại, nhất là qua việc xuất bản. Giấc mơ của cha Jacob Anberion lúc đầu nhỏ bé như hạt cải thôi. Nhưng với sự giúp đỡ của vài cậu nhỏ đang học cách in ấn trong căn nhà thuê mướn, nhưng thời gian cũng như lòng tin và lời cầu nguyện đã làm cho hạt giống này trở nên một cây to. Các linh mục và tu sĩ cũng như các nữ tu dòng Thánh Phaolô không ngừng phát triển về nhân sự trong nước cũng như ngoài nước. Họ dùng những kỹ thuật hiện đại để đem tin mừng đến cho lớp người hiện đại như việc xuất bản, các chương trình truyền thanh, truyền hình. Và khi công nghệ mới được phát minh, họ liền sử dụng nó để phục vụ Chúa Kitô và giáo hội của Ngài. Hội dòng nam và nữ vừa được thành hình, cha Jacob Anberion lại thiết lập thêm một cộng đoàn tu trì và một hội đời khác nữa, tất cả làm thành đại gia đình Thánh Phaolô. Anberion trở thành cha linh hướng của hết thảy con cái mình, cả nam lẫn nữ, trao quyền cho họ niềm tin thác tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa và tận tình đối với Thánh Thể, với lời Chúa, với giáo hội và với sứ vụ tông đồ của các phương tiện thông tin đại chúng. Lúc cộng đồng chung Vatican thứ hai được khai mở năm 1962, thì Jacob Anberion là một trong số các người trên tổng quyền được mời tới tham dự. Tháng 10 năm 1962 đến ngày 8 tháng 12 năm 1965, thì Jacob Anberion đã tham dự tất cả các cuộc họp của cộng đồng. Cha ngồi thinh lặng, hầu như bất động, lắng nghe và cầu nguyện. Cha đặc biệt quan tâm đến văn kiện về các phương tiện truyền thông đại chúng được các nghị phụ cộng đồng thảo luận. Đó là một sự xác nhận về công việc mà cha Jacob Anberion và gia đình Phaolô của Ngài thực hiện trong giáo hội suốt 50 năm qua. Khi cha Jacob Anberion cao tuổi, công việc cũng như năng lực của Ngài vẫn tiếp tục làm cho nhiều người quen biết Ngài phải ngạc nhiên. Ấn tượng nhất là cha phải đau khổ. Và đau khổ là vì căn bệnh viêm xương khớp cấp tính hành hạ. Chỉ khi bước sang tuổi 80, người ta mới nhận thấy cha Anberion chậm dần và suy giảm nhanh chóng. Vì bị buộc phải bỏ bớt công việc, cha lại dành nhiều thời gian và năng lực cho việc công việc mà cha gọi là làm việc bằng đầu gối. Ngay cả khi không thể đọc sách được nữa, cha Anberion vẫn tiếp tục cầu nguyện bằng kinh mân côi. Từ 24 đến 26 tháng 11 năm 1971, cha Jacob Anberion đã phải đau đớn vì căn bệnh cuối cùng, viêm phổi và nhãn thận. Ngài rơi vào cơn hôn mê và không biết gì khi Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục hay thân tình ghé thăm Ngài. Đức Thánh Cha bày tỏ niềm kính trọng và biết ơn sâu xa đến cha Jacob Anberion và hết thảy mọi công việc mà suốt cuộc đời cha đã thực hiện cho giáo hội và cho cả thế giới. Sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, cha Jacob Anberion về trời và cha được Đức Thánh Hoàng và các bạn. Chính phủ Jacoby Arbenz đã hiểu được giá trị của công nghệ tân tiến khi biết sử dụng đúng. Chúng ta có dùng các phương tiện truyền thông đại chúng để mở mang trí tuệ với những điều tốt đẹp và hữu ích không? Chúng ta có xa tránh những phương tiện nguy hại không? Và thưa anh chị em, là những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mỗi người hãy tận dụng tất cả những phương tiện truyền thông, mass media, mà bây giờ các thanh tra đều nhắc nhở khuyến khích, như là các bạn trẻ dùng phương tiện truyền thông ấy để loan truyền tin mừng, loan truyền lòng thương xót Chúa. Và thưa anh chị em và các bạn, trong thời gian giãn cách, chúng tôi vẫn cố gắng thực hiện những bài giảng, những bài chia sẻ, những món ăn tinh thần đến cho anh chị em. Mục đích là như vậy, là nói gương của Thánh Jacoby Arbenz và theo sự hướng dẫn của giáo hội mà làm. Làm với chỉ một mục đích duy nhất là để vinh danh Chúa và cho mọi người nhận biết quyền năng lòng thương xót Chúa mà thôi. Ngoài ra, không có một ý đồ hay mục đích gì khác. Những gì có thể làm được thì chúng tôi làm. Ví dụ như là làm công việc loan báo tin mừng. Nghĩ rằng là mình làm bằng tiếng Việt rồi làm thêm bằng tiếng Anh để cho những ai mà cần nghe hiểu thì có thể hiểu được lời Chúa, mặc dù nói nó phát âm nó chẳng chuẩn như là người bản xứ, mặc dù nói thì nó vụng vả vụng về bập bạ bập bẹ như đứa bé tập nói, nhưng chỉ với một mục đích duy nhất là loan báo tin mừng bằng mọi cách khác nhau. Tạ ơn Chúa bây giờ đã có những người có thể làm được công việc đó và làm rất tốt, làm tốt hơn nhiều. Cho nên chúng tôi xin được phép nhường lại cho những anh chị em ấy. Xin anh chị em cầu nguyện để có nhiều người tiếp tục, những người nói được thì làm được công việc là loan báo tin mừng, loan báo lời Chúa, lòng thương xót Chúa bằng những ngôn ngữ khác nhau, nhất là bằng tiếng Anh, tiếng quốc tế mà nhiều người có thể hiểu được. Có nhiều người nói sao cha có bài giảng bằng tiếng dân tộc không, tiếng cờ ho, tiếng mình ông bảo chúng tôi chịu thua, không làm được chuyện đó. Nhiều anh chị em dân tộc xin những cái máy này, nhưng mà họ nghe họ hiểu được, thưa anh chị em. Mặc dù họ ngôn ngữ chính của họ là tiếng mẹ đẻ của là cờ ho hoặc mình ông, nhưng mà họ vẫn hiểu được tiếng Việt. Thế thì chúng ta với tất cả khả năng Chúa ban, tất cả phương tiện Chúa ban, hãy tận dụng để làm công việc loan báo tin mừng lòng thương xót của Chúa, là một cách say sưa không mỏi mệt, giống như là cha Jacoby Arbenz đến 80 tuổi vẫn hăng say như thế. Mà người ta phải ngạc nhiên vì cái tuổi cao như thế mà cái khả năng và cái năng lực sức làm việc của Ngài tận dụng mọi phương tiện truyền thông, nó làm cho những người trẻ cũng chạy theo không kịp nữa. Thưa anh chị em, khi mà mình có lý tưởng rồi, khi mà mình có một cái mục tiêu rồi, khi mà có niềm đam mê rồi, thì tuổi tác, sức khỏe hay bất cứ những trở ngại nào nó cũng không ngăn cản được đâu. Mà nó khi nó cạn lại cái động lực để thúc đẩy mình hơn nữa. Giống như chúng tôi bây giờ chỉ có lòng Chúa thương xót mà thôi. Giá nào, cách nào, lúc nào, ở đâu cũng chỉ có một việc, đó là loan truyền lòng Chúa thương xót. tháng 11, Thánh John Beckman. Vị thánh người Bỉ này có lần đã nói, nếu tôi không nên thánh lúc còn trẻ thì tôi sẽ chẳng bao giờ nên thánh. Thực ra, Thánh Linh đã về trời khi tuổi đời chỉ mới 22 cái xuân xanh. Và chắc chắn John Beckman đã đạt tới đỉnh cao của sự thánh thiện. John Beckman sinh 1599. Lúc còn nhỏ, người đã luôn ở bên thân mẫu đau bệnh của ngài. Tuy vậy, John cũng thích chơi trò diễn lại các vở kịch kinh thánh với các bạn đồng lứa. John Beckman đặc biệt xuất sắc trong vở diễn Tiên tri Daniel bảo vệ bà Susanna vô tội. Năm 13 tuổi, John Beckman muốn làm linh mục. Thân phụ của ngài làm người đóng giày, lại cần sức lao động của John để giúp đỡ gia đình. Nhưng cuối cùng, ông Beckman cũng quyết định để John vào giúp việc nhà cho một linh mục. Từ đó, John Beckman có thể tham gia các lớp học của trung viện. 3 năm sau, John Beckman gia nhập dòng tin. Thế nhưng đã cầu nguyện, học hành chăm chỉ và thành thực tập các vai diễn trong các vở kịch đạo đức. John Beckman làm một khẩu hiệu rất cẩn thận trong các việc nhỏ mọn. Và thầy đã sống trọn vẹn trên ngôi này. Thầy John Beckman chưa bao giờ làm được bất cứ việc gì cao cả và anh hùng. Nhưng thầy đã làm mỗi việc một cách tốt đẹp, từ việc phục vụ bàn thờ cho tới việc ghi chép. Thánh John Beckman bị bệnh, chẳng bác sĩ nào có thể đoán biết được căn bệnh của ngài cả. Tuy nhiên, biết mình sắp sửa lên đời và ngài luôn luôn tỏ ra rất vui. Lúc bác sĩ phải lau rửa cái chán của John Beckman bằng rượu, thánh John đã cười đùa: mong sao căn bệnh này sẽ không kéo dài quá bao lâu. John Beckman về trời năm 1621. Phép lạ đã xảy ra tại đám tang của ngài. Người ta bắt đầu gọi John Beckman là thánh. John Beckman được Đức Thánh Cha Leo thứ 13 tôn phong hiện thánh năm 1888. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta vừa nghe qua câu chuyện của Thánh John Beckman. Vị thánh là gương mẫu cho tất cả các bạn trẻ noi theo. Khi ngài nói nếu ta không nên thánh từ lúc còn thanh xuân thì sẽ chẳng bao giờ được nên thánh. Thánh là một người con ngoan, một học trò chăm chỉ và là một Kitô hữu rất đạo hạnh. John Beckman đã làm việc cần mẫn để nên thánh. Ngài đã cầu nguyện, nhất là cầu nguyện với mẹ Maria và xin mẹ chỉ cho chúng ta biết cách sống vui tươi và có lợi ích trong đời sống hàng ngày. Và thưa anh chị em, mỗi một người cũng hãy cố gắng cẩn thận trong các việc nhỏ mọn. Sai đồng Giê-xu nói là nhặt một cọng rác vì lòng yêu mến Chúa cũng cứu được các linh hồn. Thường người ta thích làm những việc lớn, người nhỏ thích làm việc lớn, lớn thì cứ đi làm những việc nhỏ. Lớn rồi, chức tước vậy, quyền hành như thế, tại sao cứ đi chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt như thế, gọi là người lớn mà cứ làm chuyện nhỏ. Trẻ sợi tóc làm tư rồi đi bắt bẻ người này người kia rồi thì đi phê bình chỉ trích người nọ người kia. Đó là những việc nhỏ. Mình là người lớn mà. Hồi xưa mẹ tôi hay mắng mày lớn rồi mày còn chấp em mày như vậy. Lớn mà mày chấp với nó thì mày cũng ngang bằng với nó thôi. Có khi còn dở hơn nó nữa. Cho nên càng lớn bao nhiêu thì phải càng có sự quảng đại bấy nhiêu. Mình làm lớn mà, đàn anh đàn chị cho ra đàn anh đàn chị, sao đi chấp nhất với đàn em của mình, ganh tị ganh tức với đàn em mình chi vậy? nó làm hơn được mình phải mừng cho nó chứ, dạ sao gây anh tức với nó hả? Còn làm lớn mình cứ làm những việc nhỏ đi, nhỏ thấy cũng đâu có sao. Nếu mình làm với lòng yêu mến thì thành việc lớn. Còn nếu mình làm những việc lớn mà để mà phô trương, để biểu diễn thì nó lại trở thành những việc vô cùng nhỏ và chẳng nghĩa lý gì trước mặt Chúa. Thì thấy anh em chúng tôi nhắc nhở nhau, thôi cứ chịu khó làm những việc nhỏ cũng được, tầm thường cũng được, âm thầm cũng được, miễn sao lời Chúa được loan truyền. Người thì video, người thì audio, người thì dựng hình, người thì làm tranh, người thì cắm hoa, người thì quét nhà. Mỗi người một việc, những việc nhỏ đó, nhưng mà tất cả nó đều cần thiết, giống như là mỗi chi thể đều cần cho thân thể, mà rất cẩn trọng trong các việc nhỏ mọn. Để ý lỗ nhỏ mới đắm tàu đấy. Đến bữa lỗ nhỏ mình coi thường, nhưng mà dần dần nó khoét dần ra cái tàu bị đắm. Cho nên những việc nhỏ làm cẩn thận. Hồi xưa mẹ tôi dạy cho từng những việc nhỏ, mà quét nhà phải quét như thế nào, kéo cái ghế mà kéo làm sao, ăn mà xì răng làm sao, mà cười làm sao, học ăn, học nói, học gói, học mở. Những công việc nhỏ mọn đó làm cẩn thận. Có nhiều người thì chỉ thích làm lớn thôi, phun quét nhà, không dập đồ, không lau chùi, mà để tôi làm những việc lớn. Mà sao mà làm chưa vào chưa bao giờ vậy, thì chưa thấy ai cho tôi làm lớn cả, cho nên tôi chưa làm việc lớn. Thì ông phải làm việc nhỏ đi, người ta mới biết ông có tài, có khả năng, người ta mới cho ông làm việc lớn, chứ ông không làm thì ai biết ông có làm được hay không. Chúa nói ai chu toàn trong việc nhỏ thì người ta mới tin mà cho việc lớn cho. Việc nhỏ mà còn chu toàn như thầy thì mới cho việc lớn cho. Lại cứ chờ có việc lớn tôi mới làm, còn việc nhỏ tôi không làm, thì cứ ngồi đó mà chờ đến tận thế. Thưa anh chị em, xin Chúa cho mỗi người khi có lòng thương xót trong mình rồi thì việc nhỏ việc lớn không quan trọng nữa. Không quan trọng, miễn là tôi làm vì lòng yêu mến Chúa, làm vì ý nghe lành, và làm với mục đích là đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Amen.